Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 8 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 32 đến câu 45. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án sự tử người, và sẽ nộp người cho dân ngoài. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta về việc hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an đến xin Thầy Giê-xu cho họ được ngồi bên tả và bên hữu Thầy khi Thầy được vinh quang. Trong khi các môn đệ khác đang tức tối với hai anh em nhà Gia-cô-bê, thì Đức Giê-xu mới gọi các ông lại, ôn tồn chỉ bảo: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Đức Giê-xu không chỉ nói không không, chính Ngài đã trở nên người phục vụ giữa mọi người. Người đã nói rõ, vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sự khác biệt giữa cách lãnh đạo của Đức Giê-xu và những người lãnh đạo theo tinh thần thế gian là một thách đố lớn. Trong khi người đời tìm kiếm quyền lực, danh vọng và ghế ngồi, thì người môn đệ Đức Kitô được mời gọi tìm cho mình một chỗ rốt hết, là người phục vụ, là đầy tớ của mọi người. Quả thực, những ai đi theo Thầy Giê-xu đều học được bài học về việc lãnh đạo mà Thầy đã dạy. Họ phải là những người phục vụ, là đầy tớ giữa mọi người. Người phục vụ luôn chủ động chăm lo cho mọi người. Họ không dùng uy quyền để thống trị hay điều khiển người khác. Những người lãnh đạo theo tinh thần của Đức Kitô phải là những người biết dùng tình thương để phục vụ. Bao lâu ta còn muốn dùng quyền lực để điều khiển và chi phối kẻ khác, thì bấy lâu ta chưa thấm được bài học của Thầy Giê-xu. Bao lâu ta muốn người khác phục vụ mình, thì bấy lâu ta chưa hề là nhà lãnh đạo đích thực. Người lãnh đạo theo gương Đức Giê-xu phải là người biết họa lại cuộc sống của Thầy, phải chấp nhận nhỏ bé và rốt hết. Nếu ai cũng trở nên nhỏ bé, coi người khác hơn mình, thì cuộc sống sẽ bớt đi sự tranh giành cắn xé lẫn nhau. Đổi lại, cuộc sống là sự yêu thương ngập tràn. Đó là cách lãnh đạo Đức Giê-xu đã thực hiện. Trong giáo hội, quyền bính được trao ban không phải cho kẻ ham muốn kiếm tìm. Giáo hội chọn và trao cho những người có thiện chí và có khả năng phục vụ trong các chức bậc của giáo hội. Giáo hội không có vận động tranh giành tìm hậu thuẫn, gây ảnh hưởng, nhưng dựa vào sự phán đoán khách quan và dựa vào đời sống đạo hạnh để chọn lựa. Vì chức vị càng cao, thì trách nhiệm càng nặng nề. Những ai có địa vị trong nước Chúa thì họ phải phục vụ chứ không hưởng thụ. Chúa mời gọi chúng ta đến để phục vụ anh chị em, mỗi người trong một chức bậc và hoàn cảnh khác nhau. Được phục vụ là một hạnh phúc tuyệt vời, hạnh phúc của niềm vui cho đi. Đây là niềm vui của tâm hồn không ai có thể lấy được. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hy sinh vì con người. Xin cho mỗi người chúng con cùng biết noi gương Chúa, sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong phần vụ riêng Chúa ban cho từng người chúng con.
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung trí. Con an vui trong khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thập giá dù gian nguy con đâu nề xa chi. Con vui vì bao thống khổ để chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ai. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao ưu ngài thôn thức khôn vơi để tình yêu.